cái gì cuộc đời mình phải hoàn hảo đó. Tại vì Phật đã nói với mình rồi, cuộc đời là tương đối, hãy mình được cái này là phải mất cái khác. Có một ví dụ thôi, có thể hôm nay bạn quý vị mời quý vị đi chơi, con cái mình nó muốn mình đi đâu đó, cái mình nói thôi lâu lâu má mới được một bữa tu tập đi nghe pháp, thôi má đi đây, mình đi đây phải phải bụng kia chứ, con má có quà cũng vậy thôi. Thể mà sách giỏ đi hoài được cái chuyện là giao tiếp rồi kết duyên với Phật tử khắp nơi, nhưng mà bù lại là mình hụt đi cái phần chăm sóc trực tiếp đối với cái đạo tràng mình đang đứng. Nhưng mà nếu như mà cuộc đời này mình làm cái gì mình cũng muốn hoàn hảo hết á, là mình sẽ khổ và đời sống mình không bình an. Mình muốn bình an á là mình làm hết lòng chứ không hết việc, và đồng thời không bao giờ hoàn hảo hết tất cả những gì. Có một ví dụ hôm nay có là chia sẻ với quý vị, có là đánh hết lòng tình, chứ mình cũng có thể một số nào đó không đồng tình. Bởi vì mình nói hết lòng, hoặc là đôi khi mình nói hết giờ chưa hết ý, và cái người kia cũng hiểu mình mà chưa hiểu hết ý, thì cũng có thể tạo những điều này. Cho nên cuộc đời này mình không có thể hoàn hảo được. Cho nên á, định nghĩa với Phật, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha là giúp cho người khác giác ngộ, và cái hạnh nguyện giác ngộ người khác viên mãn. Thì mình đang có câu hỏi, vậy thì Phật có viên mãn tự giác giác tha chưa? Và Phật nhập niết bàn, chúng sanh mình còn mê mà chưa ai giác ngộ hết, mà sao Phật lại kêu phải được gọi là Phật mình giác tha viên mãn? Thì mình phải nhớ rằng mình chỉ có thể giác hạnh viên mãn với những người có duyên thôi. Còn người không có duyên sao giác hạnh họ viên mãn được? Ví dụ bây giờ người đó không thích đi chùa nghe pháp, làm sao có cơ hội nói gì với họ? Rồi thậm chí bây giờ mình lé, mình bỏ lên YouTube, mình bấm họ, bấm họ nghe, nhưng mà họ cứ bấm Paris by night rồi tình ảnh đáng chiếu. Thì là họ đâu có bao giờ họ bấm vô những cái bài pháp gì đâu mà làm sao kết duyên nữa. Cho nên cũng mặc dù tự giác, giác tha đầy dẫy ở trên YouTube, nhưng người không chịu nghe thì cũng không thể nào đủ duyên giác họ được. Vì vậy thì ở đây chúng ta phải trả lời: Phật là người giác hạnh viên mãn với những người đủ duyên giác họ. Mình cũng vậy nè, năm đứa con nha, mà có đứa mình nói một câu nó cũng nghe, còn có đứa mình nói đâu nghe đâu, có phải không? Rồi có những đứa nó nghe mình chuyện, nó làm sạch chính chuyện. Và có những đứa nó nói, mình nói gì nói mình yên nó hoài. Có những đứa mình mới vừa mở miệng và nó sực mình rồi. Đó, đó. Thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời này ngay cả con cái của mình cũng phải đủ duyên độ nó. Nhiều khi nói với mình không phải là thiện duyên, nói với mình là nghịch duyên. Nó đến đây nó với mình phải đối nghịch ở tư tưởng. Nhiều khi nó rất thương mình, nhưng mà hãy sáp lại nói với mình những hai ba câu thôi là mình với nó có duyên này, nhưng mà mình biết trong lòng nó thương, và thậm chí mình cũng thương nó như mẹ con cũng hạn, cha con cũng hạn. Có những đứa con đó mình chỉ cần mình giữ lại mình suy nghĩ, mình sống và làm hiểu ý của mình luôn, nó lo hết cho mình luôn. Cái đứa con đó gọi là u sanh. Còn đứa con nào mà nói đâu nghe đó, biểu đi chùa à, biểu lại chúa lại chúa, biểu nó làm gì làm đấy, là đứa con đó là tùy sanh. U sanh là cái đứa u việt lắm, đặc biệt lắm, nói ít hiểu nhiều, thậm chí mình chưa nói ra hiểu ý. Đứa con đó là u sanh. Còn đứa con mình nói nghe là mình là tùy sanh. Còn đứa nào mà nó lên với mình hẳn hồi là liệt sanh. Chữ niệm sanh nghĩa là chữ niệm này là dở, là hư kém. Cho nên duyên ở trong đời này không phải là không có, nhưng mà nhiều hay ít, thiện hay ác, chứ đều có duyên. Quý vị ngồi đây, quý vị có thể nghe quý thầy nói, đó là thiện duyên đó. Còn nhiều người người ta không nghe được, người ta thấy cái này nó không có thích thú, nó chán lắm, để chưa được, không phải không có duyên, chưa được duyên. Đến một ngày nào đó họ được duyên. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta làm việc gì á, làm hết lòng, làm hết tâm, nhưng mà đừng cầu hoàn hảo. Quý vị nói một món ăn rất là ngon, tuyệt chiêu của mình đó, vậy mà lâu lâu nấu thật lắm, thì có nhiều hoàn hảo lắm, không có hoàn hảo được đâu. Tụng chúng đại bi là buộc như cháo, vậy mà có bữa sườn ngắt, tụng thật lắm. Với con na la cẩn trì ta bà ha, mà nhảy ra na la cẩn trì bà đà ra dạ ta bà ha. Mặc dù chú đại bi gỗ được túi một chú đại bi như cháo, cũng không có cháo khe chứ bộ. Cho nên á, ở trong cuộc sống của mình á, nó có hai cái việc mà mình quan tâm hồi nãy và tôi đại chiến. Tất cả những gì mình làm đều rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Tại sao mình làm cái này bữa nay nó về ngày mai làm khác? Thứ hai á, mình muốn người ta đối xử với mình sao á, trước hết mình làm gì đối xử với người ta vậy. Hồi xưa người ta dạy mình á, cái gì mà không muốn á đừng làm cho người khác, còn ngược lại mình muốn người ta đối với mình sao á thì mình phải đối trước với người ta. Vì cái gì mà đi trước á luôn luôn nói ra lời là gì? Khôn. Đi trước là khôn, là nếu mà nói tiền bạc nó nói sao, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quý vị mà tới chỗ nào mà mình cần sự giúp đỡ người khác, con gói bánh, gói trà, bao lì xì, sẵn gì bữa nay tới đi biếu bát, biếu ăn, trò lát nhở gì đó cũng làm. Đời tới hết cái cuối cùng nó phải sao được, để tôi coi nó làm ăn ra làm sao tôi mới cho, mà nó trong hoài mà không đưa gì hết thì nó phải đối xử khác với mình rồi. Thành thử ra tự mình không được cái sự xưa đích, và người đó hiểu lầm là mình sẽ không cho, cho nên người đã đối xử xấu của bạn với mình, kể cả mang cái tư tưởng nghi ngờ cũng vui với nhau. Ở Ấn Độ á, chỗ bồ đề đạo tràng, chỗ cây bồ đề mà Đức Phật ngồi thiền thành đạo đó, có mấy cái anh mà ngồi quét lá chùa hướng á, mấy anh đâu phải Phật giáo hay Phật tử gì đó, ảnh chỉ là cái người dọn dẹp thôi. Có buổi sáng nó không phải đi ra lễ Phật, mà cái cây bồ đề chỗ Phật ngồi đó đặc biệt là ít khi nào nó rụng lá lắm, mà khi nào nó rụng là đa phần nó rụng buổi sáng sớm, cái giác 4-5 giờ rụng một vài lá vậy. Trời ơi, mình ra mình căn từng lá rơi đi nha. Mà ơi, ở trong góc không có hàng nào ba lỡ nó rơi ngoài. Cái con cửa nọ cũng là đi vô lại Phật, cái con cái anh đó, anh cầm chiếc lá trong tay, anh đâu có biết nói tiếng người Việt cho nó tiếng Anh, anh cứ chỉ ý đó là cây này tử, lá này tử cây đó đó, anh đưa cho mình. Mình tưởng đâu là anh thấy mình thành tâm lễ Phật, anh tưởng mình lấy ra rồi đi mỗi bước lại Phật lại, mỗi bước lại Phật lại, lại từ 4 giờ sáng lại tới 7 giờ sáng, ảnh đi tò tò theo mình quá là một chuyện. Chuyện thứ hai, ảnh thấy đi sao mình hình như mình không phản ứng gì hết, không ảnh cầm cái chỗ ảnh đi trước, ảnh cầm cái chỗ đi quá có hòa lại nó đâu không hết, mình cứ phát tay mình nó khỏi ảnh cứ hét gì đó. Quý vị anh chào gì, chào mình liền xây, mà mình đâu có biết. tại mình tưởng anh thánh thiện. Rồi cái thứ hai đó mình nghĩ là tu giỏi mức độ. Nó lại Phật quá, Phật cho cái lá, Phật sai bộ pháp xuống hết đường luôn. Tới hồi lại Phật xong hồi lướt mình đi, cái chân ra tới cửa luôn. Lúc này anh chịu hết nổi rồi. Money, money.
Rồi cũng cái vụ mà Phật cái diện Phật cũng độ.
Mình tưởng mình tu hành chân chánh rồi ra lại Phật rồi Phật độ nghe. Anh là đi sao rồi cho lá rồi quét luôn rồi. Con là đã đi cũng có độ. Đi tới chỗ cái ngày vô não á. Quý vị biết ngày vô não là một trong những đệ tử của Phật á. Mà giờ do nghe lời sứ điệu của người ta mà đi nhít, đi chặt rồi. Một trăm cái bóng tay sâu về thành sâu chuỗi đó. Sau này ngày được độ thì khi mà ngày mất thì sẽ có lại cái tháp gần gần để tỉnh sáng. Thì sau đó thầy mới vừa bước lên cái con cái ông cũng độ đó. Trời ơi, chắc ta không tương kính mình, chứ mình tưởng đâu mình tu hành đạo bạo chắc không được tới đây. Trời ơi, lỡ rồi rồi tay rồi chân trong rồi tao không có rồi không có mình tưởng mình tu thiệt. Hỏi hầu lan tới hồi chắp tay xá ổng mình đi cổng đi theo cái cuối cùng ổng cũng ra giấu luôn. Giờ phải biết á, thế gian mà phải có đấu đạo. Mình làm cái việc gì á, mình muốn người ta tốt với mình, xin lỗi không phải mình mua chuộc người ta, không phải vậy. Nhưng mà ở đời có những cái việc, ví dụ mình muốn người ta nói lành với mình, người ta nói lành lý với pháp. Có một cái lần đó, đi trong một cái chuyến xe thì có một cái vị đó cũng coi như là cũng có cái mình gọi là sao cũng có chức gì đó. Thì đi lên xe kêu một cái cô đó đi xuống chỗ khác ngồi mà nói về cái chị kia, chị xuống chiếc kia rồi. Thì cái chị này cái màu ly chém đi. Con bà ấy rồi bây giờ nếu mà về tình hình về hoài xe đâu đi. Con bà nói cô bà nghĩ cô xuống dưới đây cô ngồi nè. Chỗ này cho mấy bác lớn tuổi. Nói như thầy đã có chuyện gì để nói.
Cô đứng thì cô đi. Bà cũng điện quyền mình nè. Nhưng mà bộ điện quyền tốt. Ý của nó là nếu nói chuyện như thầy thì cô đi bây giờ tôi đâu có cần. Cái sau cái gì chưa đó. Ủa như thế về tôi quét hát vậy. Cái bà cái đó. Ông khỏi lo tôi có vợ trước. Như gì thấy không? Cái cà nữ là cái cách. Có một cái lần ở trong một cái khóa tu. Mấy tu mấy nhỏ lên con đuối mét ngoài. Trời ơi, sáng tới tối mình dạy chưa tới đâu. Mình dạy lên mét đuối vàng dày đuối kia mình nghe. Cái mỗi lần nó mét nữa. Cái mỗi lần dạy bộ hỏi đã làm đứa đó đâu đâu đâu. Thì muốn chỉ cho nó làm sao. Nó mới về đây. Nè, đó. Cái con bàn chân cái tay đó. Con nhìn cái bàn tay con nè. Có một ngón chỉ ra ngoài mà ba ngón chỉ lại. Quý vị hiểu rồi đó. Khi con muốn chỉ ai là như vậy nè. Nhưng mà con đừng có quên, trong khi con như vậy là cũng có ba người khác chỉ lại con. Nhân quả hả? Mình có nghĩ là mình là số 1, cũng có ba cái một kia nó chỉ là gì. Trời ơi, chỉ cái đứa nhỏ nó ngang vậy. Thường thường con nít á, mình thuyết, mình đi thuyết nó không nhận ra. Kiếm hình ảnh, kiếm câu chuyện ngay lúc đó nó nhận ra mình. Thở khi mà con đưa một ngón tay con chỉ người khác đó là ba ngón khác chỉ được. Thầy con rửa ra con bà phá tù xong cái bát đứa xong chửi. Cái nó về cái bà nó biết bà nó hết. Nó thành chắc con không nhận được con về ba thấy cái này của ba con tự con. Bà nó còn bị tung với mày. theo rồi đấy, con đừng có nói con tu con niệm Phật gì hết á. Ba con hỏi sư trưởng nên làm gì con, ba biết không? Mỗi lần con muốn vung tay con đánh ai á, con nhìn sư trưởng là được rút lại, cho nên sư trưởng lại nhắc con hiền á. Giờ có dự bị đeo chuỗi cho con chào áo tím, chuỗi tím áo đỏ, chuỗi đỏ áo xanh, chuỗi xanh hôm nay đeo sâu này, mai đeo sâu kia, rồi có nhiều khi đeo giữa hôm sau, hai bên hai sau. Họ có niềm thật không? À, đeo con chào thôi. Thôi thì bây giờ mình đeo con chào cũng được, nhưng mà nhớ là hãy khi mình muốn làm cái gì sai mà cứ như cái tay mình lên làm là thấy sâu chuỗi này, dù mình không niệm Phật nhưng mà cái giây phút mình nhận ra, cái giây phút mình nhận ra đây là chuỗi Phật, mình đeo chuỗi Phật không thể làm gì khác lắm ra được, rút cái tay. Tại hồi nãy giờ mình vừa cung cái tay vậy nè, đây là cái gì, cái chuỗi gì đó nha, thì mình rút lại hàng long Phật bát chuỗi. Ta này đã thua quyền, đã thua quyền nhưng mà đánh không bằng hàng long Phật. Thứ chữ niệm Phật là gì? Niệm Phật là nhớ Phật, chứ không phải niệm long long niệm cả ngày khi niệm Phật. Cái đó cũng đúng mà chưa đủ nghĩa, chưa đủ nghĩa. Niệm Phật là phải nhớ Phật, chữ niệm là nhớ ta. Ví dụ như mình mua một cái món quà mình tặng, mình nói tôi tặng anh để kỷ niệm, để anh giữ cái này, còn mỗi lần anh thấy cái này anh nhớ tới tôi, đây là món quà tôi tặng. Mình thấy một cái gì mình gương trong lòng gọi là hoài niệm. Hoài niệm tức là mình gương cái đó để mình nhớ, kỷ niệm, hoài niệm. Chụp một tấm hình để vô luôn là lưu niệm, lưu cái sự mỗi lần nhìn cái hình, ồ tôi nhớ là hình này tôi chụp ở đâu năm nào, lưu niệm, hòa lưu niệm, giữ cái kỷ niệm, nhớ hoài hoài niệm. Vậy thì chữ niệm là nhớ, niệm Phật là nhớ Phật. Cho nên ta nói niệm kinh là nhớ kinh, kinh là tụng, là đọc, chú là mình trì, Phật là mình niệm. Trì chú, tụng kinh, đọc kinh, niệm Phật. Trì là giữ, giữ công chú liên tục. Ví dụ là tụng câu cuối của chú Vũ Đề, tụng nguyên bài chú trước, kể chủ nguyên tô thất đế đầu nhiệm lãnh lễ thất công chi ngã kim xuất sáng đại chủ đề như nguyện từ duy từ gia hộ nam tất cả làm sao người ta người đời công chi làm các việc tha biết lại cho lệnh chủ đề ta bạn hai xong rồi lấy cái câu tâm chú của chú chủ đề là con cuối đó tập hay như vậy chủ đề chủ đề ta bạn chủ đề chủ đề chủ đề ta bạn chủ đề chủ đề chủ đề ta bạn chủ đề chủ đề chủ đề ta một ngày trì 10 sau 20 sau thậm chí đi đứng nằm ngồi trì câu đó là trì chú. Giữ cái không. Còn khi mình niệm Phật đó là mình tưởng nhớ Phật, mình niệm danh hiệu Phật. Không có thuộc kinh, mở kinh ra, đọc kinh. Kinh giờ đọc xong thuộc rồi, chỉ cần chắc tay lên, thầy hãy xuống câu nào mình tốn theo là tụng kinh. Tụng là khi mình thuộc và mình tụng. Không thuộc mở ra là đọc. Mình lâm râm mình niệm là trì. Cho nên chú là mình trì, Phật thì mình niệm, kinh thì mình đọc. Cho mình niệm Phật đó là mình nhớ Phật. Còn nhiều quý vị không niệm Phật mà mỗi khi mình làm một cái việc gì sai mình nhớ Phật là tự nhiên giúp mình. Bây giờ nhớ Pháp và niệm Pháp. Ví dụ có bà ta làm bài kệ, ai nói mình hay dở, ta quan hải trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Nếu mình thuộc được cái câu đó mình để lòng, mai mốt chuyện gì đến mình nhớ không? Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn,
khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Nguyện tâm. Sáng hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và cũng buổi nói chuyện này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của sự tu học trong đời sống của thế gian. Để nhận chân được các pháp, trước hết mình hiểu thế gian. Hồi nãy Pháp Hòa thưa thế gian là gì, đại chúng nhớ ra hữu sanh diệt khả pháp hoại, và thậm chí ẩn chân đi, nó có rất nhiều những cái điều hay ẩn tàng trong đó, do mình không thấy cho nên mình vô minh mà thành sự. Một khi mình hiểu ra được rồi, tất cả đều là bài học của kinh nghiệm của sự sống. Cái thứ hai là mình nhìn tất cả mọi sự việc đều là những cái kinh nghiệm mình rút ra được, những cái bài học của cuộc sống. Kế đến là mình làm việc không cầu hoàn cảnh, và mình làm hết lòng của mình, tập trung vào những cái việc gì mình cần làm. Thí dụ một người xuất gia, bổn phận của người xuất gia, nói theo cái từ mà cho nó hay chút là trên cầu Phật đạo, dưới cứu chúng sanh. Còn nói đơn giản hơn, bổn phận của người xuất gia là làm một cái công việc hàng ngày, đó là khai thị chúng sanh. Khai là mở, thị là chỉ. Mình phải có bổn phận khai mở chỉ bài cho chúng sanh hiểu được các phương pháp tu hành. Người ta có thể làm điều mê tín, nhưng nếu với cái cách khai thị của mình, họ không còn mê. Nhiều người á, để tan mẹ vừa xong, ba vừa xong là muốn xả tan liền. Pháp Hòa đồng ý, nhưng mà sao đó mà đó, quý vị muốn thì tôi xả cho, Pháp Hòa xả cho, nhưng mà xin thưa không cần thiết đâu.
Vì cái tan là cái sự biểu lộ đó. Nếu tôi mới đi về Mỹ, dạ không sao, quý vị cứ về để tan. Thí dụ bạn mình tới nhà chơi, mình đưa bạn mình ra tới cửa, mà bạn mình vừa ra khỏi cửa mình quay lưng vô, mình đóng cửa cái răng lên, bạn mình nghĩ sao? Chắc nãy giờ ở trong chưa về lắm, mà nó nói cái phép lịch sự là mình đứng ngay cửa chờ bạn ra xe đóng cửa, và thậm chí ta đi rồi mình đứng vô, có phải không? Người ta nói gì ăn xong cơm mình đứng thì dọn chén liền, có sao được? Cho nên ăn cơm rồi cái bài chè, bài bánh ra để chi? Để gọi là giữ khắc. Để gọi là giữ khắc, thiếu khắc và tải bánh ngọt.
Anh đến với tôi ăn bữa ăn, sau khi ăn rồi tôi đãi anh miếng bánh ngọt, mình gặp nhau vui vẻ đi về ngọt ngào. Có ý luôn đó. Vừa ăn xong cái đứng dậy đi về, thì tự nhiên khách tức cũng thấy kỳ, trời ơi, mời vừa ăn xong đi về mà người chủ cũng không thấy được là người ta khách vừa ăn đứng dậy dọn chén. Thậm chí nhiều khi muốn dọn chén xin phép, quý vị dùng xong chưa, tôi xin rút cái chén, không dám nói dọn,
tôi xin rút cái chén này ra để cái chè vô cho quý vị dùng. Xài kiểu dọn là ta nghĩ là mình muốn tiện lắm. Thì có bà nói ví dụ vậy xong không? Quý vị mình cha mẹ thương mình lo cho mình, giờ cha mẹ mới được chết để ta chưa lắm. Có nhiều khi sáng liền chiều xả rồi, bị đánh ta làm có buổi đó. Thì có bà nó không sao hết, cha mẹ có buộc mình nhưng mà tự mình thấy sao mình sống mà không ngắn. Nếu mà nói là tiếng thương là đoạn, mình sống mà nó ngắn quá. Cái gì đâu mà mới vừa hạ nguyện cái lọ tan chứ. Trời, nhìn thấy nó cái hình ảnh nó lạnh lùng. Nói xong rồi, rồi tôi giải thích rồi đó. Giờ nếu quý vị muốn xả tôi xả. Dạ thôi, nếu thầy nói vậy thôi con để. bổn phận của mình phải làm việc đó. Ai muốn xả thì xả, nhưng mà trước khi xả ra đó, ai mời nó qua ra cũng tiện không đi nữa, tiện làm leo, tiện làm tóc, tiện tao có đi nữa. Nhưng mà cái cú của bà có ý hả? Trước khi có bà cúng xong, sau khi cúng xong rồi, hôm nay thầy có duyên được ra cúng cho quý vị trong một cửa hiện tiền. Mấy anh chị làm tóc, làm móng là mấy anh chị muốn làm đẹp cho người khác, nghĩa là mấy anh chị đem hết cái khả năng làm đẹp của mình làm đẹp cho người khác, nghĩa là mình cũng sống đẹp chứ lắm, mình rất là creative, mình rất là sáng tạo, mình mới làm đẹp được cho người khác. Thì hãy phát triển cái đẹp trong mình để mình làm đẹp cho người. Mình làm chủ á, tiện mất dễ lắm, nhưng mà làm chủ mình khó. Ở trong này 10 người đóng vai nhân viên để hiển lộ cái chức làm chủ của mình. Vậy thì mình làm chủ, mình bắt nạt người ta cũng có giỏi làm chủ được cơn giận của mình hay không? Mình làm chủ tiện mà mình không có ra này nhân viên, mà mình coi người làm với bạn bè với anh em trong nhà thì ta mới hết lòng với mình. Làm chủ tiện dễ, làm chủ nhà dễ, mà làm chủ bản thân khó. Thậm chí làm chủ chùa cũng dễ nữa, nhưng mà làm chủ cơn giận của mình khó, làm chủ sân si của mình khó. Thở thở tôi là chủ trì thì thấy ai giận đâu. Quý vị thấy có phải không? Khi món quà ra cúng vậy đó, cúng xong mà nói vậy rồi đó, thì món quà xin lỗi là mình khai chưa, mình thị chưa, khai thị đó. Khai là mình mở, thị là mình chỉ. Quý anh chị mời món quà ra khai trương, nghĩa là mình mở cái tiệm không? Khai trương thì chỉ một lần, khai tâm là việc làm là mỗi ngày. Mỗi ngày phải khai tâm mở trí. Tâm trí không mở là sống tối thui, mà sống tối thui là cảnh của địa ngục. Tâm trí mà mở ra là cảnh của thiên đường. Cho nên trời ở trời á, một chư thiên mà sắp sửa hết phước và đọa đó, có năm cái tướng biểu lộ. Một, hoa trên đầu bị hét. Hoa là gì nữa không? Trời làm gì mặt nó có màu xuân. Còn con tươi được lắm á mà. Người nào mà bữa nào buồn quá hả? Hoa trên đầu chư thiên héo là một phước, một cái cộng, một cái biểu lộ chư thiên sắp hết phước. Thứ hai, tâm lý bồn chồn, không có yên. Có không? Bữa nào mà mình, người mình nghiệp chướng nó tới rồi, tâm không yên. Thứ ba, thường gặp ác mộng. Thứ tư, trong người rịnh mồ hôi. Đừng nói chi khác, đi đường mà lạng cái có một hơi hộ. Mấy cô mà yếu yếu ta lái mà lọt ra xung quê mà lái biết đường mà trời ơi cũng quán cho mồ hôi mẹ mồ hôi con vậy ra. Có phải không? Quyến thuộc xa lìa, những người xung quanh mình phải chán chán mình sao? Cho mình sống làm sao mà mình đi đây mình ta né chỗ khác, mình ngồi đây ta sắp lối chỗ khác là biết mình số 1. Để có ai dám vào gần ở đâu không bộ. Nếu hiểu ý là đó, năm cái phước, xin lỗi, năm cái biểu tướng mà chư thiên hết phước. Hoa trên đầu héo, tâm lý mình bồn chồn, mồ hôi mình rịn ra, ngủ không ngon, người xung quanh xa lìa, đâu cần phải chờ. Nghiệm lại coi, thỉnh thoảng mình có năm cái tướng đó trong cuộc sống mình. Vậy là mình biết là mình chưa kiên rồi, mình ở trển rồi. Ta cứ ngỡ trần xuống đây chơi một chốc, thế sao ta ở mãi tới bây giờ?
mình nghĩ trần gian là vui xuống chân chút thôi, vậy mà nó lúc một ngày để đồng hồ 5 giờ dậy tụng kinh nó reo xong cất xuống không sao đâu, mình còn mình nướng chút, nằm nướng chút lát nó khét luôn. Tới hồi dịch mình dậy 9 giờ tới rạng sáng, sáng tối trước khi ngủ set up luôn bỏ kinh văn nghiêm để sẵn để sáng hai thức dậy tụng kinh. Ai ngờ đâu đi bấm tiền. Thôi thì có quà chia sẻ với đại chúng một cái cách cho mình quán chiếu trong cuộc sống, rồi mình thấy cuộc đời này nó vậy đó. Với tất cả nói chung lại là gì, là sống cái bí quyết để mình sống đơn giản, không cần làm gì cầu kỳ. Mình muốn người ta đối xử mình sao phải đối với người ta. Ví dụ như ta hỏi mình câu nhẹ nhàng rồi nên đáp được nhẹ nhàng, mà cuộc sống này nó bị ví dụ bên ngoài. Ví dụ như ta mới gặp mình, ủa chị mới mua cái đồng hồ này làm như có mình mà có vậy đó, mà đâu có gì đâu. Ta chỉ hỏi mình có cái đồng hồ đẹp, ta muốn hỏi bộ gì, nhưng mà không biết mình nghĩ thì sao. Mình lại nói câu vậy cái thì ta bất thân, ta muốn tiếp tục nói chuyện với mình. Có phải là kêu mình là một dạng cái cõi trời, cái thân xa lắm mà cách nó. Bà vợ đi làm mới về, ông chồng đi nước mà ông chồng cũng danh anh Minh phải, những ngày làm bà về bà không em, ông nữ đi làm chưa biết hết nghe. Trời ơi, ở trên chuồng như cái tổng tài vậy. Chuyện gì mấy ông cũng lên báo, chuyện gì mấy cô cũng lên hát. Nhưng mà thật sự ra mỗi lần nói gì chi không phải là không bà là bà tám. Nhưng mà các vị nói vậy thôi, không bà cũng hay ngồi thôi kệ đi ăn, không cảm chắc là chị mệt sao, chắc chị mệt con cửa nọ hàng lợ nấu ăn chồng đúng chứ sao, bỏ miếng muối cho em, bỏ miếng nước tương, bỏ miếng này vô. Bà vợ có sùng thấy quá, chỗ nó ăn mà không được sâu quá. Thấy không, anh cũng muốn cho em hiểu, mỗi lần anh lái xe em cứ lãng giải hoài. Rồi hết buồn. Cái này tiếng Hán gọi là gì chứ không? Kỹ sở quốc dục và tư tha nhân. Kỹ sở quốc phục, kỹ sở quốc dục và tư tha nhân. Cái gì mình không muốn đừng có làm cho người khác. Cho nên cái đó là đối trị. Một cái pháp mà nhiều khi mình, ví dụ trong cuộc sống của mình gặp cái gì trở ngại không? Tôi thỉnh thoảng tôi cũng bị chen gì. Tôi cũng thỉnh thoảng tôi bị chen gì mà đứa ta tôi nói ai. Đó là những trường hợp tôi và tôi nói ai. Mà đa số mình thấy người khác không với mình. Mà cái cách đơn giản cho mình vượt tất cả những khó khăn là khi chuyện gì đó đến trước khi chết ta nhìn là mình có vậy. Yên thở, thở quá. Cho nên á, muốn thương người ta thì phải nghĩ người ta là mình. Muốn tha thứ cho người ta phải nghĩ mình là người ta. Rốt cuộc vì ai, vì mình hả? Chúc đại chúng an lành.